Đế Bá, chương 183, Thanh Thúy Đồng, 3, Góc Chuyện audio.com, Thánh Thiên Đạo dùng lực một mình đuổi giết một đầu thọ tinh 15 vạn năm vạn dặm, cuối cùng chém giết nó toàn thân trở ra. Nhưng mà càng có tin tức chấn động truyền ra từ Thánh Thiên Giáo. Dừng lực một mình chém giết một đầu thọ tinh 15 vạn năm. Nghe được tin tức như thế, rất nhiều người đều hít khí lạnh, thọ tinh còn đáng sợ hơn thiên thú, bị thọ tinh nhìn chằm chằm vào, người ta có cảm giác trên lưng có ngọn núi lớn, càng đừng nói đuổi giết nó. Vương Hầu chính thức nha thực lực còn hơn xa Giang Tả Hầu. Cho dù có người không phục, không thừa nhận cũng không được, Thánh Thiên Đạo quá cường đại. Trẻ tuổi như vậy đã là Vương Hầu, chuyện này khiến người ta đố kỵ, hơn nữa dùng tình huống bây giờ xem ra Thánh Thiên Đạo chỉ sợ còn mạnh hơn Vương Hầu lâu năm. Thực lực này Vương Hầu bình thường không sánh bằng, thành tựu như thế thiên tài trong trung tâm vực không bằng. Thánh Thiên Đạo trời sinh thánh mệnh, thiên phú cực cao, cực kỳ thông minh, đối với đại đạo vạn pháp một chút liền hiểu. Có tông chủ cảm thán, nói ra, có được truyền nhân như thế, Thánh Thiên Giáo phát triển không ngừng, đó là đương nhiên, hôm nay Thánh Thiên Đạo chỉ sợ không chỉ là bảo thánh nhân hoàng, nói không chừng tương lai có thể vượt qua lão tổ Thánh Thiên Giáo. Có được đệ tử như vậy thật là làm cho người ta hâm mộ, có thể có đệ tử như vậy xuất thế, truyền thừa môn phái chắc chắn càng phồn vinh. Chỉ sợ Lý Tiên Tử còn cường đại hơn Thánh Thiên Đạo, càng nghịch thiên hơn. Thánh Thiên Đạo kiệt xuất như thế, làm cho người ta chú mục, mọi người lại nhớ tới thiên tài khác Lý Xương Nhan. Phải biết rằng, trước đó không lâu Thánh Thiên Đạo còn ăn thiệt thòi trong tay Lý Xương Nhan. Lý Tiên Tử thật là nghịch thiên, truyền thuyết nàng không chỉ có hoàng thể đơn giản như vậy, nàng còn có thánh mệnh. Nhắc tới Lý Xương Nhan, không biết bao nhiêu tu sĩ đồng lứa đều động dung, nhịn không được ca ngợi. Ta cũng biết Lý Tiên Tử còn có tiền đồ hơn Thánh Thiên Đạo, dù sao hoàng thể. Tương lai, thành tựu tương lai trở thành đại hiền là không thành vấn đề. Nhắc tới Lý Xương Nhan, người ái mộ nàng không ngừng tán thưởng. Về phần mệnh cung, thể chất có tranh luận rằng, có người cho rằng thể chất càng có tiền đồ hơn mệnh cung, nhưng mà có người cầm quan điểm ngược lại. Tu sĩ ôm quan điểm đầu tiên cho rằng thể chất có thể thăng cấp, hoàng thể có thể thăng lên thánh thể, thậm chí có thể tu luyện thành vô địch tiên thể. Nhưng mà mệnh cung không được, mệnh cung trời xanh là thế nào chính là thế nào. Không cách nào thông qua tu luyện tấn chức, mà tu sĩ ôm quan điểm thứ hai cho rằng, mệnh cung mới là căn bản của tu sĩ, mặc dù nói tiên thiên thể chất rõ ràng chiếm hữu ưu thế, nhưng mà một khi đến hậu kỳ, muốn tìm hiểu công pháp huyền ảo, muốn chế ra đại đạo bản thân, vậy khẳng định là cần thiên phú, cần ngộ tính, cho nên có người cho rằng mệnh cung có tiền đồ hơn thể chất. Luận mệnh cung, Lý Tiên Tử không kém gì Thánh Thiên Đạo, mà Lý Tiên Tử trời sinh có hoàng thể. Có tu sĩ thế hệ trước nói, nếu thật luận tiền đồ, là Lý Tiên Tử không ai có thể hơn. Đáng tiếc Lý Tiên Tử lại tiến vào tẩy nhan cổ phái, mà Thánh Thiên Đạo truyền thuyết đạt được Thánh Thiên Giáo lão tổ chỉ điểm, có minh sư như vậy, lo gì không vô địch. Vừa nhắc tới Thánh Thiên Giáo lão tổ, bất luận là ai cũng trầm mặc, dù người hung hăng càn quấy đều. Góc Chuyện audio.com, phải kính sợ, đây chính là tùy tùng của Đạp Không Tiên Đế. Đây là tổ huấn cửu thánh yêu môn hại chết người. Tu sĩ trẻ tuổi tức giận bất bình, nói, Lý Tiên Tử là người ra sao? Chính là tiên tử giáng trần, hết lần này tới lần khác lại có quan hệ thông gia với tẩy nhan cổ phái, mà tên thủ tịch đệ tử của tẩy nhan cổ phái cái gì đó, chỉ bằng hắn cũng xứng với Lý Tiên Tử. Lý Xương Nhan chính là nữ thần trong suy nghĩ của nhiều người trẻ tuổi, không biết có bao nhiêu người ái mộ nàng, cho nên vừa nhắc tới chuyện này thì có không biết bao nhiêu người hận Lý Thất Dạ thấu xương. Đúng thế, một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Lý Thất Dạ không chỉ là bao cỏ, hơn nữa còn là người vô tri. Không phải chỉ dựa vào nội tình tiên đế sao? Không chính phải chỉ là một chút nội tình minh nhân tiên đế lưu lại à? Dám hung hăng càn quấy coi trời bằng vung, hừ, nhìn hắn xem, một ngày nào đó hắn sẽ không biết mình chết như thế nào. Đối với Lý Thất Dạ, không biết bao nhiêu người hận hắn thấu xương. Đặc biệt nhìn thấy Lý Thất Dạ dựa vào nữ nhân ăn cơm còn hung hăng càn quấy, nhiều người ghi hận trong lòng. Có cái gì không dậy nổi, không phải có mệnh tốt, vận khí tốt trở thành thủ tịch đệ tử của tẩy nhan cổ phái, đụng đại vận cưới được Lý Xương Nhan. Nghĩ tới bao cỏ may mắn như thế, làm cho rất nhiều người trẻ tuổi ghen ghét hận nghiến răng nghiến lợi. Một tên trai bao dám hung hăng càn quấy như thế, ỷ vào nữ nhân làm chỗ dựa, đây tính toán là bổn sự gì chứ? Ngay lúc có không ít người nghĩ cho Lý Xương Nhan tổn thương bởi bất công, hoặc rất nhiều người bát quái nghĩ tới chuyện của Lý Xương Nhan thì trong ma bối lĩnh đột nhiên truyền ra một tin tức. Có người tiến vào khu vực nguy hiểm, độc thân tiến vào, một tin tức truyền tới kinh động cả ma bối lĩnh. Độc thân tiến vào khu vực nguy hiểm, nghe tin tức như thế không ít người sợ hãi, độc thân mà vào, đây là khí phách bực nào, có người hỏi. Quốc sư bảo thánh thượng quốc tư đồ chân nhân sao, đến bây giờ mới thôi, mọi người biết rõ có chân nhân đi vào ma bối lĩnh cũng chỉ có Tư Đồ chân nhân, về phần có chân nhân nào ít xuất hiện không ra mặt hay không thì không biết được. Phải biết rằng khu vực nguy hiểm vô cùng khủng bố, không may mắn sẽ gặp thiên thú thọ tinh 30 vạn năm, gặp được thiên thú còn tốt một chút, cho dù có đánh nhau cũng còn có cơ hội bỏ chạy, nhưng mà một khi bị thọ tinh nhìn chằm chằm vào, vậy chỉ sợ là đường chết. Không phải, nghe nói Tư Đồ chân nhân không ra tay, đi vào là Thanh Huyền thiên tử. Có người biết nội tình nói ra, Thanh Huyền quốc gia cổ có người tới. Nghe tin tức này không ít người rung động, vừa nghe đến Thanh Huyền quốc gia cổ có người tới, bất luận là đại giáo truyền thừa gì hay là cương quốc, thậm chí là thượng quốc cũng không dám làm càn. Giang Tả thế gia cũng tốt, Nam Thiên thượng quốc cũng được, cho dù là Thánh Thiên giáo có lão tổ tồn tại, đi đối mặt với Thanh Huyền quốc gia cổ cũng không dám khiêu khích. Thanh Huyền quốc gia cổ, đây là tồn tại có phân lượng tại trung tâm vực, cho dù không thể xưng là đệ nhất trung tâm vực, nó vẫn là cự đầu khiến nhiều người sợ hãi. Thanh Huyền quốc gia cổ hàng thật giá thật, một quốc gia có hai đế nha. Nghe có cự đầu giá lâm, bất luận môn phái, bất luận đại nhân vật nào cũng thất thần. Thanh Huyền quốc gia cổ trước sau xuất hiện hai tiên đế, Thanh Huyền tiên đế Tam Đao tiên. Góc truyện audio.com, đế, đây là quốc gia cổ đáng sợ tới cực điểm, có được hai vị tiên đế xuất hiện, quái vật khổng lồ này khó có người dung chuyển. Cách chương.